6 tuổi đã biết đờn kìm và đờn cò.
Sau khi ông nội tôi qua đời, má tôi cho tôi vào trường làng. Năm đầu học lớp của thầy Năm Lự. Anh Ba Thuận, con thứ của cậu Năm là trưởng lớp này. Anh đã biết đọc biết viết nên thầy Năm Lự cho anh dạy vỡ lòng mấy đứa trẻ mới vô trường. Tôi biết đọc rất mau và cuối năm được lên lớp. Có năm còn được nhảy lớp. Các thầy giáo như thầy Tư Muôn, thầy Ba Tân, thầy Nhì Bộ và thầy Nhất Dèo đều khen và cưng tôi vì ngoan ngoãn, không nói chuyện trong lớp, lúc nào cũng ngồi nghe chăm chỉ. Mỗi ngày về nhà, sau khi làm bài xong, tôi thường hay lấy mấy cây đờn ra khải nhẹ, tự mò mẫm từng phím đờn kìm, chú ý các âm cao thấp khác nhau. Chẳng bao lâu đã đờn được câu đầu bản Bình Bán Vắng. Theo câu, vui mừng vui khoái vui. Má tôi sợ con sau này mê đờn bỏ học, nên treo mấy cây đờn lên cao. Tôi không chịu thua. Mỗi khi người lớn vắng nhà, tôi bắt ghế, nhón chân, lấy đờn, rồi chui dưới sàn bộ ván ngựa để đờn lén. Má tôi rất lo ngại, nhưng mỗi lần thấy tôi đờn, má tôi bắt cả bài học ở trường, thì tôi đều thuộc cả. Tôi lại có được đồng minh là cô Ba, chẳng những không cấm, mà cô còn mua từ Sài Gòn về cho tôi một cây đờn kìm nhỏ, rất vừa tay. Anh Ba Thuận cũng thích đờn kìm, và anh Năm Bá, người bà con của tôi làm thợ hớt tóc, cũng vậy. Tôi thường ngồi nghe rồi bắt chước. Các anh lại gà cho tôi đờn những câu gút mắt. Đờn càng khá tôi càng thích ăn cắp ngón, nên chẳng bao lâu đã đờn được nhiều bài vắng. Trong làng ai cũng khen thằng nhỏ mới 6 tuổi mà đờn rất lanh. Lúc bấy giờ, báo chí trên Sài Gòn đăng tin có một em bé thần đồng 6 tuổi đờn kìm rất hay, tên là Nguyễn Văn Sáu, biểu diễn tại hội chợ Sài Gòn. Mọi người đến nghe rất ngạc nhiên thích thú. Trong làng tôi, nhiều người nói làng mình cũng có thần đồng, sao không giới thiệu đờn ở hội chợ. Chẳng biết ai làm trung gian mà một hôm có mấy người trên Sài Gòn đến nhà xin gặp ba má tôi để bàn việc giới thiệu tôi trong hội chợ. Họ đề nghị cho cậu Nguyễn Văn Sáu và tôi thi tài, như cho hai con gà đá nhau để người ta coi chơi. Ba má tôi đều từ chối. Mấy ông xoay qua ý khác là tổ chức cho hai thần đồng mới lên sáu hòa đờn. Nguyễn Văn Sáu đờn kìm, Trần Văn Khê đờn cò. Nhưng mọi người trong gia đình tôi đều không đồng ý. Đó là cái may mắn rất lớn trong đời tôi. Trái chưa chín mà đem rau bán là điều không hay. Vừa thoát nạn làm thần đồng, tôi lại thoát một nạn khác tại nhà ông bà Diệt Tân Kỳ. Lúc ấy, ông Kỳ làm chủ nhiệm báo Thần Chung, còn ông Nguyễn Văn Bá, chồng của cô thứ sáu tôi, làm chủ bút, nên hai gia đình rất thân nhau. Một hôm, tôi đi với cô Ba đến thăm hai ông bà. Sau bữa cơm, tình cờ nhìn thấy cây đàn piano của bà Diệp Văn Kỳ. Tôi thích quá, vì từ trước đến giờ chưa thấy cây đờn nào to mà đẹp và bóng láng như vậy. Thấy tôi nhìn đàn với vẻ thèm thuồng, bà Diệp Văn Kỳ mở đàn, đánh cho tôi nghe một bản ngắn. Tôi xin phép rờ thử cây đàn. Tôi rà 10 ngón tay nhỏ bé trên các phím ngà, lắng nghe các âm thanh phát ra khi nhấn từng phím, và mau chóng nhận ra ngay những giọng hò sự sang xê cống. Sau 10 phút, tôi đã đánh được trên piano chỉ bằng 2 ngón tay khúc đầu bài tay thi. Bà Diệp Văn Kỳ thích quá, nói với cô tôi, chị Ba làm sao nói với gia đình cho tôi nuôi cháu và gửi cháu đi học đờn piano bên Tây. Cô tôi cảm ơn bà và nói để về bàn lại với má tôi. Cũng may là sau đó má tôi cũng như cô Ba đều không muốn cho tôi sang Pháp lúc còn nhỏ, sẽ bị mất lóc. Và tôi nghĩ mà hú hồn, nếu cha mẹ cô bác tôi không sáng suốt thì có thể tôi đã trở thành một nhạc công đàn piano giỏi. Nhưng giỏi sao bằng người, mà sẽ quên mất nhạc dân tộc. Biết đâu tôi sẽ lớn lên là người Việt Nam mà không nói cũng không viết được tiếng Việt. Và nhất là ngày nay tôi đâu có cái vui được góp sức vào bảo tồn, phát huy, phổ biến âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Thank you. sống trong đám cải lương.
Sau khi đi dự đám táng của Phan Chu Trinh, cô ba tôi bị mất việc làm trong trường áo tím. Thời gian đó, cô và má tôi đã tham gia hoạt động cách mạng với thanh niên cách mạng đồng chí hội. Sau này tôi mới biết là cô ba được giao nhiệm vụ lập gánh hát nhằm tuyên truyền lòng yêu nước, đồng thời nếu có tiền thâu vào được thì trợ giúp tài chánh cho những người làm cách mạng. Cô ba sống ở Vĩnh Kim, nhưng được cậu năm tôi nhường cho một khu vườn trong làng Đông Hòa để cất căn nhà lá rộng rãi gần nhà cậu. Cô tuyển đào kép trong những gia đình nông dân trong làng và vùng lân cận. Tuy nói là đào kép, chứ thật ra gồm toàn nữ và đặt tên là gánh hát đồng nữ ban. Cô ba vừa là bầu gánh, vừa đạo diễn, lại tự thiết kế và may tất cả xiêm y. Một người tên là thầy hai vừa đặt tuồng, vừa dạy võ cho các chị. Gánh hát có chị Năm Trần Thị Ớt coi về kỹ thuật, chị Tư Cầm và chị Ba Nhàn lo về quần áo và ăn uống cho cả gánh. Anh ba Trần Văn Hòe lo việc bảo vệ và trật tự. Năm 1927, cậu Năm Nguyễn Tri Khương viết tuồng Giọt Lệ Chung Tình, phỏng theo tiểu thuyết Giọt Máu Chung Tình của tác giả Nguyễn Hữu Ngởi cho gánh cải lương đồng nữ ban. Cậu đặt nhiều bài ca mới nhưng vẫn theo phong cách cổ truyền, như bài Yến Tước Tranh Ngôn, Chim Én và Chim Sẻ Cãi Nhau, Đăng Lâu Thưởng Nguyệt, Lên Lầu Ngắm Trăng theo điệu Bắc vui tươi, Thất Trĩ Bi Hùng, Mất Chim Mái Buồn Lầm Chim Trắng theo điệu Ai Oán Buồn Thảm, Phong Suy Trịch Liễu, Gió Thổi Làm Cong Cây Liễu theo Hơi Xuân Nữ, nhưng nhịp dùng dập như năm tẩu của hát bội. Hai bài Lục Y Phổ Niệm và Bạch Hạc Minh Bi phổ nhạc bài kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tam Kinh. Tuồng viết theo văn biền ngẫu, có đủ các ban nhạc theo các điệu, các hơi bắc, quảng, hạ, xuân, ai đảo, tứ đại oán, hành vân, văn thiên tường. Tôi lúc ấy mới được 7 tuổi nhưng ca rất đúng giọng. Cô ba giao cho tôi tập các chị diễn viên ca bản Mát Đơ Lông để mở màn. Ngoài ra tôi còn thuộc nhiều bản khác. Mấy thầy đờn và mấy nhạc công đều thích chọc tôi. Họ thường rủ, em ơi, vô hòa đờn chơi. Em đờn cây nào, đờn kìm, đờn cò hay đờn đoản? Cây nào tôi cũng đờn được nên luôn trả lời, mấy chú thích đờn cây nào cứ lựa đi, còn dư để lại em đờn. Thế là họ chừa lại cây đờn cò và đề nghị đờn lớp đầu bài hạ. Cậu Năm có dạy cho tôi biết dây thuận, dây nghịch, dây chuẩn, nên khi tôi lên dây, mấy chú cười, khen, thằng nhỏ đờn nghe hơi hạ dữ quá. Đến kỳ bãi trường, tôi được theo gánh hát đi từ Vĩnh Kim ra ngoài Vàm, tức là Rạch Gầm. Tất cả mấy chị đào kép và cô ba tôi đi trên ghe chài, một loại ghe lớn dùng để chở lúa, còn thầy đờn, thầy võ ở trong một ghe con. Cậu mở năm tôi đi trong một chiếc ghe nhỏ khác. Tôi được cô ba cho ở chung với mấy chị. Mọi người thừa dịp này nhờ tôi tập ca cho trúng giọng và trúng nhịp. Nhiều chị chọc tôi cứ cố tình ca trật để tôi sửa cho vui. Trong 2 năm liền tôi được sống trong không khí của một gánh hát cải lương. Và cứ đến rằm tháng 7, anh Ba Thuận làm cổ để tôi tụng kinh, làm chai, xô vàng. Hai anh em thường hòa đờn trong những đêm trăng. Anh cũng dạy tôi đờn kìm bài vọng cổ nhịp 8, lúc đó mới thịnh hành. Gánh hát lưu diễn khoảng hơn 1 năm, từ làng đến tỉnh, từ tỉnh đến Sài Gòn, được khán giả rất ưa thích. Nhưng Mật Thám cũng luôn luôn theo dõi, và đến năm 1929, chánh quyền thuộc địa ra lệnh cấm gánh đồng nữ ban không được diễn nữa. Gánh hát rã, cô ba tôi chia xiêm y, dụng cụ cho diễn viên và về trú tại nhà ba má tôi ở Vĩnh Kim.
Mồ côi.
má tôi hoạt động cách mạng nên phải thường xuyên đi họp xa. Mỗi lần như vậy, má cho tôi tiền bánh nhiều hơn thường lệ để an ủi con khi mẹ vắng nhà. Lần cuối cùng má tôi dự tính đi xa đến 4 bữa, nhưng tôi như có linh tính nên cứ khóc. Má tôi dỗ đủ cách mà tôi một mực không muốn cho má đi. Tiền bánh tăng lần lên đến 1 đồng bạc mà tôi cũng vẫn khóc. Thổ ấy 1 đồng bạc rất lớn, mua được 200 gói xôi hay bắp, 50 bánh bao thứ lớn gọi là bánh bao tiền xu. Má tôi lại cho thêm 1 bộ đồ vải trắng viền đen để mặc tập thể thao mà tôi rất thích, và đoan chắc sẽ trở về sớm, hứa mua thêm quà cho tôi. Tôi tạm yên lòng, nhưng hôm sau lại khóc. Con trả má 1 đồng bạc, con cũng không cần quần áo thể thao, con chỉ muốn má ở nhà với con. Má tôi túng quá phải hứa, thôi con đừng khóc nữa, má không đi đâu. Tuy vậy, đến ngày má tôi cũng phải đi. Sáng sớm, má mặc cho tôi bộ đồ thể thao mới may, rồi đưa tới trường. Đang học, có linh tính là má tôi ra đi. Tôi bèn chạy một mạch về nhà, thì thấy má đã ngồi trên xe ngựa và bắt đầu rời nhà. Tôi lao theo xe, vừa chạy vừa khóc. Má ơi đừng đi, đừng bỏ con ở nhà. Nhưng chân trẻ con làm sao chạy kịp chân ngựa. Tôi nhào trong bụng bùng trên đường, la lớn. Con trả má 1 đồng bạc đây. Tôi quăng 1 đồng bạc dưới đường. Anh bá hớt tóc cạnh nhà, chạy lại đỡ tôi dậy và dỗ dành. Nhưng tôi vẫn khóc nức nở. Má tôi quay lại nhìn con, nét mặt rất đau khổ. Nhưng nhiệm vụ phải để trên tình riêng. Chiếc xe ngựa chạy khuất chợ cá, đi thẳng về phía ngã ba đường. Sau này tôi mới biết, lần đó má tôi được lệnh đi biểu tình tại quận Cao Lãnh để chống chính phủ thuộc địa Pháp. Tôi bỏ cơm suốt mấy ngày, cả nhà dỗ dành, nhưng tôi chỉ chịu húp chút cháo. 3 ngày trôi qua, vẫn không thấy má tôi về. 5 ngày sau đó, có người từ Sài Gòn xuống cho cô ba hay má tôi đang nằm nhà thương Chợ Rẫy, và bác Châu, y sĩ, nhắn cô lên Sài Gòn gấp. Cô ba dẫn tôi đi theo. Đến nhà thương, nhìn thấy má tôi mặt xanh xao nằm trên giường bệnh, tôi ôm má khóc òa. Má cố trấn tĩnh và dỗ tôi. Bác Châu nói chỉ nằm dưỡng bệnh 1 vài tuần, má sẽ mạnh rồi về nhà. Sau này tôi biết rằng khi đi biểu tình bị cảnh sát đàn áp, má tôi phải chui trong đống rơm. Cảnh sát lấy lưỡi lê đâm loạn xạ vào đống rơm, má tôi bị 2 vết vào người, phải lấy rơm vuốt lưỡi lê chùi vết máu để bọn chúng không phát hiện. Lúc đó má tôi đã có mang được hơn 3 tháng. Khi chạy trốn bị té nên sảy thai, má tôi lại đau tim nên ngất đi mấy lần. Sau đó được đưa vào Chợ Rẫy, vì ở đây có y sĩ Châu vốn rất thương gia đình tôi, lại có quyền thế trong nhà thương. Tuy được chăm sóc chu đáo nhưng má tôi sức yếu nên bệnh trở nặng. 2 tuần sau, cô ba chở má tôi về làng. Má tôi nằm dưỡng bệnh tại nhà cậu Năm, vì nơi này rộng rãi, lại ở trong vườn, ít người dòm ngó. Hàng ngày tôi đều đến thăm. Bệnh mỗi ngày nặng thêm. Một hôm, khi cô ba dẫn cả 3 anh em vào thăm, má tôi nói với cô: "Con đứa lớn, đứa nhỏ, chưa đứa nào đủ khôn để lo cho em. Em lại chị ba, em gửi các con cho chị, thay em nuôi chúng nên người." Má tôi chắp 2 tay xá, gương mặt đau khổ mà không còn nước mắt để khóc. Cô ba tôi khuyên: "Em yên lòng, ít lâu sẽ lại sức. Có bề gì, chị ba hứa sẽ thay em mà nuôi cháu." Má tôi yếu lắm và đã mấy lần hấp hối. Anh Ba Thuận báo tin cho cậu Năm tôi, lúc đó đang làm ruộng ở đồng phèn hay, để kịp về cho má tôi nhìn mặt. Ngày 25 tháng 6 âm lịch, cậu Năm về tới nhà, chạy đến bên giường của má tôi. Má mở to mắt nhìn, thều thào: "Anh Năm." Cậu tôi khóc và kêu lên: "Em Tám ơi, anh Năm về đây." Má tôi đắp lên mấy lần, rồi trút hơi thở cuối cùng. Thế là mới 9 tuổi đầu, tôi đã mồ côi mẹ. Cậu Năm tôi cho hoàng 3 ngày, và lo tống táng theo nghi thức Phật giáo. Tôi là con trai trưởng nên giàu mới 9 tuổi, vẫn phải dây rơm mũ bạc quỳ một bên linh cữu để lại trả những người đến viếng tang. Ai cũng miễn lễ cho tôi, nhưng tôi vẫn lại trả theo đúng phong tục để báo hiếu. Ngày đưa linh cữu ra phần mộ, tôi ngồi giá triệu rồi chống gậy đưa má tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cô ba tôi dọn về chợ giữa và một mình xoay sở nuôi cả nhà, ba tôi, ba anh em chúng tôi và chị Sáu Nhuận. Trước kia, trong gánh hát đồng nữ ban, chị Sáu đóng vai Võ Đông Sơ, làm kép chánh, nay cô ba coi chị như con nuôi. Chị cũng giúp đỡ cô trong việc coi sóc nhà cửa, đi chợ nấu ăn. Tôi đã lên lớp nhất trường làng và cuối năm đi thi bằng tiểu học. Trường Vĩnh Kim là trường làng không tổ chức cuộc thi, cô ba phải đưa tôi xuống Mỹ Tho, ở đậu nhà bà Phán, má cô Năm Thưởng, cũng là má chồng của cô ba. Chưa có ai chu đáo bằng cô tôi. Trước hôm vào trường thi, cô trao cho tôi một ống xà phòng cạo râu đã dùng hết, được rửa sạch, và để trong đó hai cây viết chì nhỏ chuốt sẵn hai đầu, một cục gươm, ba ngòi viết lá tre, có thêm cục phấn, để rủi mắt giấy chậm mực còn có phấn mà chậm thay. Lần đó tôi thi đậu bằng tiểu học, có cả phần pháp văn gọi là măng xong phân xe. Chị Thu Cúc, con cô Sáu trên Sài Gòn, cùng một tuổi với tôi, cũng thi tiểu học nhưng chưa biết đậu rớt thế nào. Cậu Năm nghe tin tôi đậu tiểu học rất vui và gà cho tôi viết một bức thư gửi chị Thu Cúc như sau: Thưa chị, kỳ tiểu thí này em đã được đăng khoa cặp đệ, mà trong đăng khoa cặp đệ em cũng được cả măng xong phân xe. Em xin hỏi chị chớ cung trăng đà bẻ quế hay chưa? Chị Thu Cúc cũng thi đậu nên cô Sáu tôi rất vui và dự định hè năm đó sẽ đưa tôi lên chơi trên Sài Gòn. Hè năm này là tròn giáp năm ngày mất của má tôi. Hôm đó ba tôi buồn, lấy đờn kìm ra đờn, tôi ngồi nghe. Ba đờn mấy khúc rồi chảy nước mắt, buông đờn, bỏ lại ngồi võng và nói: nhớ má thằng Khê quá. Kể từ hôm đó, ba tôi nhóm bệnh. Khi cô Sáu về chợ giữa đón tôi lên Sài Gòn, thấy ba tôi bệnh, có hỏi: chị Sáu rước thằng Khê lên Sài Gòn chơi, em có buồn nhớ nó không? Ba tôi trả lời: nó thi đậu, nên cho đi chơi để thưởng. Không ngờ lúc tôi ở Sài Gòn, bệnh của ba tôi trở nặng, và nửa tháng sau thì từ giã cõi đời, vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch. Tôi mới lên 10, em Trạch 7 tuổi và Ngọc Sương 6 tuổi. Cả ba chúng tôi đã mồ côi cha mẹ. Người ta thường nói mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Chúng tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng vẫn ăn được cơm với cá, vẫn ngủ được giường có chiếu có mùng. Và nhất là khỏi bị chia lìa mỗi đứa một nơi. Anh em tôi cùng được sống chung một nhà, có cô ba thay cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Thank you.
một cách giáo dục tuyệt vời.
Cô ba tôi rất nghiêm. Từ lúc cô thay má tôi nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi, trong nhà mỗi đứa phải biết tự lo sắp xếp tủ quần áo của mình. Mỗi ngày phải tự giặt quần áo với nước tro cho đỡ tốn xà bông. Chỉ có giặt đồ trắng mới được dùng xà bông đá. Gần Tết, hai anh em tôi phải chùi lư, chùi chân đèn cho bóng, giúp cô tôi quết thịt để gói nem, phải học dồn lập xưởng. Tập và tôi vừa làm vừa giỡn, nhưng cô tôi không rầy, miễn sao quết thịt cho dai thì thôi. Hai anh em thay phiên nhau, đứa này quết thịt thì đứa kia thổi kèn harmonica và làm theo nhịp đờn nên không mệt mà lại thấy vui. Mỗi ngày cô cho chúng tôi tập lội, có anh Ba Thuận hay anh Bá coi chừng. Lúc đầu tập lội với bẻ dừa, lần lần bỏ bẻ dừa rồi lội chó dọc theo bờ sông. Cô thường đứng trên bờ trông chừng. Đến khi hai anh em tôi lội được ra tới mỏ neo ghe chài, mới được đi tắm sông mà không cần người lớn coi chừng nữa. Đến lúc lội được qua sông thì được phép tắm lâu hơn và lội đi xa về phía làng Bàn Long. Mỗi buổi chiều, anh Ba Thuận và anh Bá bướn xe nhỏ, hai xu một giờ, tập anh em tôi đi xe đạp khoảng mấy tiếng đồng hồ. Hàng tuần, anh Ba Thuận dạy quyền thiếu lâm cho cả ba anh em. Trước tiên học đường ngũ lộ mai hoa, sau đó học đường bát bộ liên hoa, rồi tập đấu. Anh Ba Thuận dạy nhiều miếng để tự vệ, và sau một năm học, mỗi lần có khách quen đến, cô ba tôi đều bảo ba anh em phải tuần tự đi đường thảo cho khách coi. Tôi luôn luôn nghe lời cô ba, Ngọc Sương thì không dám cãi, chỉ có Trạch là nghe lời nhưng nhăn nhó đôi chút. Nhiều bữa, tôi thắc mắc hỏi cô, tại sao cô ba biểu mấy đứa con đi đường thảo chi vậy? Cô trả lời, một là để cho các con dạng dĩ, quen với các động tác. Hai là những người khách ấy đều biết rõ, nếu thấy sai chỗ nào có thể chỉ bảo cho các con. Cho học võ, nhưng cô không cho đấu với người lạ vì sợ bị thương tích, chỉ tập đấu với anh Ba Thuận thôi. Nhưng biết võ, tôi thấy tự tin, đi khuya không sợ ma, nửa đêm thức dậy không sợ ăn trộm. Đêm nào hai anh em thức dậy đi tiểu, cũng mở cửa, nhảy phóc ra ngoài, mỗi đứa đứng thủ thế một bên, như tập đánh tứ trụ. Tuy rất kính phục và vâng lời cô tôi, nhưng tôi cũng là đứa trẻ có cá tính. Chuyện gì thấy không hợp lý thì tôi không nghe theo, mà cãi cho ra lẽ. Cô ba biết rõ tính tôi, nên cũng không giận. Một hôm, cô bảo tôi đứng trên ghế đẩu để đóng đinh treo khuôn hình. Cô dạy tôi cách cầm búa ở tay mặt, tay trái giữ cây đinh, rồi đứng nhìn tôi tập làm. Tôi có tập hay đổ mồ hôi, vừa leo lên ghế mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Cô tôi phê bình, chưa làm gì hết mà ra mồ hôi như vậy. Sức đâu có đủ để làm việc nặng hơn. Tôi trả lời, thưa cô, nếu con làm biếng, cô rầy con, bảo phải siêng năng, thì con có thể sửa tánh. Còn chuyện đổ mồ hôi, thì vì cơ thể con như vậy, con không thể làm cách nào để cho mồ hôi đừng chảy. Cô thấy tôi nói có lý, bèn cười và vò đầu tôi mà nói, sao con lý sự quá vậy? Tôi bị cận thị nặng, không nhìn rõ được, nên đóng đinh thường làm đinh bị cong. Cô tôi chê, có cây đinh mà đóng cũng không ngay, con cố tập cho khéo tay một chút. Tôi nghe lời nhưng cũng thưa lại một câu, thưa cô, con sẽ cố gắng lần sau đóng cho ngay hơn. Nhưng tay con tuy đóng đinh không ngay, mà con nhấn chữ đàn đúng hơi đúng giọng. Cũng như anh bắt dầu sang dầu từ chai này qua chai khác, không cần cái quặng mà dầu không đổ ra ngoài. Nhưng anh không ráp được bàn ghế. Anh thợ mộc thì ráp bàn ghế giỏi mà không sang dầu được. Tôi lấy bài đọc trong cổ học tinh hoa để tự bào chữa. Cô tôi chấp nhận, nhưng nói thêm, con nói nghe có lý, nhưng nếu tai con đàn được mà đóng đinh cũng ngay, có phải hơn không? Sau một năm, chúng tôi đã biết đi xe đạp, lội được qua sông, biết võ để tự vệ, biết làm việc nhà, tự giặt quần áo, lại biết thêu, biết kết nút áo. Chúng tôi được hưởng một sự giáo dục tuyệt vời, mà sau này trong nhiều giai đoạn của cuộc đời, tôi thấy rõ nhờ cô mà tôi mới nên người. Cho đến nay, khi viết những dòng này, tôi không cầm được nước mắt, nhớ đến cô đã tận tình dạy dỗ từng đứa cháu, tùy theo tánh tình mỗi đứa mà hướng dẫn chúng tôi từng bước trên đường đời. Nhà nghèo, chi xài tiện tặng, nhưng lúc bãi trường chúng tôi đều được ăn uống phủ phê. Và như vậy cô tôi đã phải chịu bao nhiêu khó khăn cực khổ. Ơn đó suốt đời anh em tôi mang nặng và không bao giờ quên.
Xa tổ ấm.
Trường tiểu học Vĩnh Kim chỉ có đến lớp 3, cua elementaire. Muốn học thêm để thi bằng sơ học thì phải xuống tỉnh lỵ Mỹ Tho. Tại đây cô tôi chỉ quen một người là bà Phán, nhưng lại ngại gửi tôi nơi đó. Nếu phải trả tiền cơm tháng thì không biết phải tốn kém bao nhiêu. Đó là chưa kể nhà nghèo, không biết có chịu nổi tiền ăn học trong 3 năm của tôi hay không. May quá, cô thứ năm của tôi có chồng là một điền chủ giàu có tại quận Tam Bình, theo đạo Cao Đài. Những năm tôi là Nguyễn Văn Dương, nhưng tên thường gọi là ông Mười Tòng. Cô dựng tôi có người con trai tên Nguyễn Văn Trước. Trước là trúc, cũng như cây tòng, cây bá là những cây tượng trưng cho người quân tử. Cô năm đề nghị cô ba cho tôi sang Tam Bình học và hứa sẽ nuôi tôi cho đến khi đậu bằng sơ học. Sau đó sẽ thi vào trung học và có thể xin được học bổng. Khi nghe cô ba tôi nói đến việc đi học xa, tôi chết điếng cả người. Như vậy là tôi phải xa cô, xa hai em, xa mái nhà thân yêu, đến một nơi không biết ăn ở ra sao. Và cô năm dưỡng năm liệu có thương tôi như cô ba hay không? Anh hai Trước sẽ đối với tôi ra sao? Buồn nhất là phải xa hai đứa em, nhất là xa Trạch, mà cả làng đều gọi là khê em. Vì khi em tôi sanh ra, bên nhà láng giềng có một bà cụ cũng tên Trạch. Sợ kêu tên Trạch bức lòng bà cụ, nên cậu năm tôi đề nghị gọi là khê em. Cậu năm tôi còn nói kêu tên như vậy để nhớ lại tích xưa có hai anh em đều thi đậu trạng, người ta thường gọi là Đại Tống và Tiểu Tống. Hai anh em tôi cùng đi ngủ và thức dậy một giờ, đi chơi, đi chợ, kể cả khi đi vệ sinh cũng cùng một lúc, không rời nhau một bước, không xa nhau một giây. Anh em gắn bó nhau như vậy, nhưng rồi đành chấp nhận xa nhau vì thân phận mồ côi, nhà lại nghèo, cô ba tôi không đủ sức nuôi hết cả ba anh em ăn học nếu không có sự giúp đỡ của bà con. Thế là cuối năm 1931, tôi phải thu xếp hành lý để đi Tam Bình. Những năm tôi có hai chiếc tàu Vĩnh Thuận và Vĩnh Bảo chạy đường thủy từ Mỹ Tho đến Bạc Liêu ngang qua Tam Bình. Cô tôi và hai em tôi cùng đi theo đến Mỹ Tho để tiễn tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải xa nhà trong mấy tháng. Xuống tàu, cô tôi tìm ông cò tàu. Ông vui vẻ nói, bà Mười, tức cô năm tôi. Bà Mười có dặn, hôm nay có cháu của bà đi Tam Bình. Tôi sắp đặt cho cháu ăn cơm với tôi và ngủ trong phòng cò tàu, không sợ gió mái. Bà yên lòng, sáng mai tàu tới Tam Bình sẽ có người đưa cháu về nhà. Đi tàu lần đầu như vậy đã là quá sướng. Cô ba tôi yên lòng, ôm đầu tôi nói, con nhớ viết thơ cho cô biết con tới nơi bình yên. Ráng học, 3 tháng sẽ qua mau. Đến kỳ nghỉ Tết và nghỉ hè, con lại về chợ giữa với cô và hai em. Tôi dạ rất nhỏ, cố kiềm lòng không khóc, sợ hai em tôi khóc theo, miệng mỉm cười mà ruột héo gan xào. Tôi ôm Trạch và Ngọc Sương vào lòng, hôn hai em và dỗ dành. Anh hai đi học, bãi trường về sẽ mua bánh cho hai em ăn, nhớ ngoan, nghe lời cô dạy bảo. Anh hai thương hai em lắm. Tàu xuất lê ba hồi, báo hiệu sắp rời bến. Cô ba và hai em tôi đứng trên cầu tàu nhìn xuống. Tôi đứng cạnh thầy cò, nhìn lên bờ. Các thủy thủ kéo neo, dây cột tàu và cột cầu được tháo ra. Là lúc tàu lần lần xa bến. Tôi đưa tay vẫy cô tôi và hai em mà lòng thấy xe thắt, nước mắt chảy dài trên má. Tàu ra sông lớn, tôi ngắm nhìn thành phố Mỹ Tho, có nhà sẹt là của người Pháp, nóc ngói đỏ, cho đến khi cả châu thành mờ trong sương chiều, tôi mới vào phòng thầy cò tàu, mà chính chiều ruột thắt. 7 giờ sáng hôm sau, tàu tới Tam Bình. Cô Năm tôi có 3 người con nuôi. Anh Ba Liễu, con trai lớn, lo việc góp lúa ruộng. Anh Tư Mạnh lo công việc trong nhà và chạy vặt. Còn cậu bé Hưng mới hơn 6 tuổi, cô tôi nuôi để sau này lớn lên giúp cho mấy anh trong công việc nhà và đồng bái. Anh hai trước là con ruột, rất được cô cưng chiều. Tôi là em, lại một cô ăn nhờ ở đậu, nên rất sợ làm phiền anh hai. Ở chung trong một phòng, mà hãy anh hai đi ngủ, tôi mới được ngủ. Anh thức dậy, tôi phải thức dậy theo. Mỗi ngày, anh Tư Mạnh chở xe đạp đưa anh đi học trước, rồi bận thứ gì mới tới tôi. Mỗi ngày, anh trước được 5 xu ăn hàng, còn tôi được 3 xu. Nhưng 3 xu lúc ấy rất lớn. 1 xu mua được 2 gói xôi hoặc 2 đòn bánh tét chuối. Tôi chỉ tiêu mỗi ngày 2 xu và để dành 1 xu. Sau 3 tháng rưỡi, đến khi nghỉ Tết, tôi về chợ giữa thì đã cắt ca cắt cụm để dành được 100 xu, tức là 1 đồng bạc. Số tiền đó rất lớn đối với tôi lúc bấy giờ. Tôi dẫn hai em đi chợ Tết, mua cho mỗi đứa một bánh bao tiền xu. Loại bánh có nhân gồm hộp vịt luộc, lạp xưởng và đậu petit pois xanh. 3 anh em vừa ăn vừa đếm, coi đứa nào có đậu xanh nhiều là thắng. Chỉ thắng cho vui vậy chứ không có ăn thua gì cả. Tôi còn mua cho Trạch một phong pháo con rít 2 xu và suốt kỳ nghỉ Tết, trưa nào cũng cho em ăn tàu hủ hay bánh lọt. Buổi sáng thì ăn bánh giá, bánh khọt, chà quẩy. Đối với anh em tôi, con nhà nghèo lại mồ côi, được như vậy đã là sang lắm. Đến ngày nhập học, anh em lại bệnh rịnh chia tay nhau. Vì là anh hai nên tôi phải luôn tỏ ra cứng rắn, dỗ hai em. Hai em đừng buồn, 3 tháng nữa nghỉ hè anh hai về, lại có tiền dẫn hai em đi ăn hàng.